đến thiền sư Đạo Huệ, không viết năm sanh, chỉ viết năm tịch, là 1173, đời thứ 9 dòng Vô Ngôn Thông. Sư họ Âu, quê ở Chân Hộ, làng Như Nguyệt, tướng mạo đoan trang, tiếng nói trong trẻo. Năm 25 tuổi, sư theo Ngô Pháp Hòa, tức là Ngài Phong Biện, ở chùa Phổ Minh xuất gia. Ở đây sư thầm hỏi về quyền môn và thầm đắc đến chỗ Uyên Áo. Sau sư tìm đến chùa Quang Minh, núi Thiên Phúc trong huyện Thiên Du dình trụ. Sư khép mình trong giới luật, chuyên tu thiền định, suốt ngày đêm không nằm, ngót 6 năm trường, cảm đến loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe pháp. Do đó tiếng sư vang dậy đến kinh sư. Đó, bây giờ đọc mấy cái này chúng ta thấy như là cái công phu tu của Ngài 6 năm chuyên tu giới luật thiền định, chọn ngày đêm không nằm, người ngồi mãi không nằm. Đó, cho nên cảm đến các loài khỉ vượn trong núi họp lại nghe Ngài nói pháp. Thì những cái điều này bây giờ mình nghe mình tưởng chừng như không có, nhưng sự thật không phải không. Như ở trong thiền sư Trung Hoa thì quý vị nhớ Ngài Pháp Dung. Ngài Pháp Dung, Ngài tu ngồi thiền cho tới chim nó hái hoa hái trái tới nó xuống giường, phải không? Còn ở đây Ngài chuyên tu cho tới khỉ vượn nó họp lại nghe pháp. Thì mình thấy thiền sư Việt Nam có những vị đạo đức cũng rất cao cả, không kém gì các thiền sư ở Trung Hoa. Như vậy rồi bây giờ đây tới cái lúc mà Ngài phải đi về kinh, niên hiệu Đại Định thứ 20, 1161, hoàng cô Thủy Minh có bệnh, vua sai sứ thỉnh sư vào xem bệnh. Khi sư xuống núi đi qua rừng tre, khỉ vượn đều kêu la bi thảm như quyến luyến trong sự chia ly. Khi vào cung, sư vừa đến cửa ngoài thì bệnh hoàng cô được lành. Vua Lý Nhân Tông rất vui mừng, mời sư ở lại chùa Báo Thiên trong khoảng 10 ngày. Các công khanh và bạn đạo khắp nơi nghe danh sư tìm đến thăm viếng đông đảo không kể xiết. Nhân đó sư khai đường giáo hóa, không trở về núi lại. Bởi vậy nên khi đi thì khỉ vượn nó buồn bã, nó kêu la để biết rằng Ngài đi là không có trở về. Đến niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ 10, 1173, ngày mùng 1 tháng 8, sư có chút bệnh, than rằng loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến. Cái câu này nghe dễ hiểu không? Than cái gì mà loạn ly lan rộng, ái trừ từ đó mà đến? Nghĩa là khi cái thanh này nó sắp bại hoại thì đất nước gió lửa nó muốn rã rời. Đó là một hiện tượng loạn ly cái gì à. Mà bây giờ đây sẽ tiếp nối đời sau là cái gì? Là ái, là giống ái à. Bởi còn giống ái thì từ đó mà đến à. Cho nên Ngài phải nói kệ: địa thủy quả phong thức, nguyên lai nhất thiết không, như văn hoàng tụ tán, Phật nhật chiếu vô cùng. Rồi bài thứ hai: sắc thân giữ diệu thể, bất hiệp bất phân ly, nhược nhân yếu tranh biệt, lô trung hoa nhất chi. Đó, dịch: đất nước lửa gió thức, nguyên lai phải đều không, như mây lại tan họp, nhạch nhạch chiếu vô cùng. Đó. Thì cái bài kệ thứ nhất này để nói cái ý nghĩa loạn ly lan rộng đó. Đất nè, nước nè, lửa, gió. Có chỗ khác nói là sáu, tức là không và thức. Thì đây vì thơ năm chữ cho nên bớt chữ không, chỉ nói chữ thức cái sao. Chứ đúng ra là sáu thứ: đất, nước, lửa, gió, rồi không, thức, à, gọi là lục gì đó, à, lục đại. Thì như vậy sáu cái đó khi nó thất chia ly, mà khi nó thất chia ly ngài thấy nó sao? Nghĩa là nguyên lai nhất thiết không, nghĩa là từ xưa tới giờ. Xưa nguyên là xưa là trước, lai là lại là hiện nay. Từ xưa tới giờ phải đều không có thiệt, à, bởi vì nó hợp rồi tan làm sao nó thiệt được. Đây mới cách nghĩa tại sao không thiệt. Như mây lại tan hợp, à, nghĩa là sáu thứ đó nó giống như mây, khi hợp khi tan không có gì là thiệt hết, à. Phật nhạch chiếu không cùng, chỉ có cái trí huệ Phật giống như cái mặt trời, cái đó là soi sáng không cùng, à. Như vậy thì hình ảnh đất nước gió lửa không thức, ngài thấy dụ nó như là mây nổi trong hư không. Còn cái trí huệ, hay nói cái khác là cái tánh giác của mình, nó không đổi thay, không có chút tan hợp, giống như mặt trời giữa hư không, không có lúc nào vắng thiếu, à. Rồi bốn câu dưới: sắc thân cùng diệu thể, chẳng hợp chẳng chia lìa, à. Như vậy thì cái sắc thân này, diệu thể là chỉ cho pháp thân. Sắc thân và pháp thân đó, đó nó cũng không hợp mà cũng không lìa. Tại sao vậy? Bởi vì hai cái đó nó không có rời nhau, không phải một mà cũng không phải khác. Thì nếu nó hợp thì thành một, mà nếu nó lìa thành khác. Cho nên đây nó không thể hợp, không thể lìa. Mà nếu nó một đó, thì sắc thân bại hoại, thì pháp thân cũng sao? Cũng bại hoại vì là một. Còn nếu nó lìa thì sắc thân với pháp thân hai cái nó rời nhau. Rời nhau là cũng vô lý. Bởi vậy cho nên nói nó không có hợp mà cũng không có lìa, ừ. Nếu người cần phân biệt một cành hoa trong lò, à, lô trung nhất chi hoa, tức là một cành hoa trong lò lửa, à, như cái bài mình học hôm trước, hoa sen trong lò lửa đó. Nghĩa là như vậy, lò lửa là chỉ cho cái thanh vô thường, nó cháy, nó thiêu đốt luôn luôn, mà trong đó vẫn còn có cái cành hoa tươi thắm. À, thì như vậy cái thấy của các ngài nó đều giống nhau chứ không khác. Đến canh ba, sư im lặng mà quá, môn nhân đưa linh cữu sư về cố quận làm lễ quả táng, xây tháp thờ tại chùa Bảo Khám. Núi Thiên Du lại đưa một phần xá lợi về an trí tại chùa Vạn Tuế, kinh đô Thăng Long. Như vậy hổm dài học mấy bài kệ này mình có thuộc nhiều chưa? À, đây đến một thiền sư nữa.